Hey à, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spare Room Book. Và hôm nay là bài viết của tác giả Trang, Tuổi thơ im lặng. Sáng chủ nhật, mình lò dò bước lại bếp, nấu một bát miến. Ở quê mình gọi là miến, còn ngoài này thì người ta hay gọi là mì gạo. Mình thái rau, cắt thịt cho vào bát, tự dưng nước mắt cứ chảy ra. Mình nhớ những bữa trưa xin mẹ xuống nhà ông bà ngoại ăn cơm để chiều học sớm. Ông bà làm ruộng, chẳng có nhiều tiền. Nhưng bữa cơm có mình, lúc nào ông bà cũng làm bát miến gạo nấu thịt. Bà đập vài củ hành tăm, phi với thiểm mỡ lợn, cất trong cái hũ sành trong góc bếp. Rồi xào với thịt bằm, cho chút mộc nhĩ. Miến bà nấu lúc nào cũng vàng ươm mùi nghệ. Vậy mà bà đi cũng được hơn một năm rồi. Mình nhớ bà, tự dưng muốn tìm tuổi thơ im lặng để đọc. Cũng chẳng biết vì sao nữa. Chắc là những câu, những chữ ấy cứ kéo mình lại về quá khứ, kéo về những buổi trưa chị em mình thẩn thơ nhặt hoa bưởi sau vườn, túm tụm dưới gốc vải, ra sức giật những quả còn xanh lè, chua loét, nhét vào đầy mồm rồi cười rinh rích. Ông cầm quay mây, ra rượt cả lũ chạy té khói. Ông trêu thế thôi, ông bảo để chín rồi cho ăn, chứ ông hiền lắm, chẳng đánh con cháu bao giờ. Tuổi thơ im lặng là những mẩu chuyện nho nhỏ của Duy Khán, viết cho đến khi ông 15 tuổi lên đường nhập ngũ. Tuổi thơ im lặng có lao sao, có câu chuyện về bao nhiêu loài chim. Mình vẫn còn nhớ như in cảm giác đọc đoạn trích này trong sách giáo khoa. Cái cảm giác thích thú, kỳ diệu, như bước chân vào một thế giới xanh mướt, sống động đến không ngờ. Bồ Cát là bác chim Di, chim Di là dì Sáu Sậu, Sáu Sậu là cậu Sáu Đen, Sáu Đen là em Tu Hú, Tu Hú lại là chú Bồ Cát. Chẳng hiểu thế nào mà chúng cứ có họ hàng với nhau. Mà người ta tài thật đấy, mỗi con chim lại có cả một câu chuyện, một sự tích ở đằng sau. Khi con bìm bịp kêu bìm bịp, tức là đã thổng buổi. Nghe đâu trước đây có một ông sư dữ như là hổ mang. Lúc ông ta chết, rời bắt ông ta hóa thân thành con bìm bịp. Ông ta phải tự nhận là bịp, mở miệng ra là bịp bịp, rồi khoác cho nó bộ cánh nâu, suốt đêm ngày rúc trong bụi cây. Khi nó kêu, thì một loạt chim ác, chim xấu mới ra mặt. Ít khi chúng ra mặt vào buổi sớm. Con chim mà như con người, nó cũng có cả cuộc đời. Có con hiền, có con lắm lời, có con khôn đến quắt cả người lại. Rồi cả những món quà của thầy sau mỗi đợt đi cắt tóc xa, của U mỗi buổi trở về. Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế gian trên đất. Con sập sành, con muỗm, con bọ bổ tó sụ, mốc thách, ngó ngoáy. Hấp dẫn nhất vẫn là những con dế đạp lạo xạo trong các vỏ bao diêm. Toàn dế đực, cánh xoăn, chọi nhau phải biết, và gáy vang nhả. Bố gọi chung các loại dế biết gáy là tắc tẩu. Chúng tôi gọi riêng từng loại, con dóc, con thét. Loại bé nhất thì là két, cứ theo tiếng kêu của chúng mà gọi. Niềm vui trẻ con thời ấy đơn giản như vậy thôi, nhưng nó lại là cả một bầu trời. Những thức bé bé ấy thôi mà chúng mình cũng từng như thế. Từ lúc bà quẩy cái thúng rau ra chợ, mấy đứa đã ngóng bà về, cho đến khi thấp thoáng thấy bóng bà còng còng đi đến cổng là thi nhau ùa ra. Hôm thì miếng dưa hấu, hôm thì quất hồng bì, có hôm thì cái răng đang lung lay gửi luôn vào miếng bánh rán. Tuổi thơ im lặng có gia đình, có bà, có thầy U, có anh Thả, anh Thư, có em Bảng, em Tịch. Bà tôi có học hành gì đâu, một chữ cắn đôi cũng không biết. Bà lặng lẽ, cứ tưởng bà không biết gì. Bà thuộc như cháo hàng trăm hàng nghìn câu ca, bà nói những câu sao mà đúng thế. Bà của Duy Khán hay hàng nghìn người bà của biết bao đứa cháu khác cũng lặng lẽ như vậy. Bà nào cũng tần tảo sớm hôm, bà nào cũng thuộc rất nhiều câu ca dao tục ngữ, bà nào cũng có kho tàng kể chuyện chẳng bao giờ hết. Còn cháu nào thì cũng luôn luôn thắc mắc, bà ơi, tại sao? Theo những trang sách của Duy Khán, gia đình dần dần hiện ra. Tuổi thơ ấy vất vả lắm, nhưng lúc nào cũng ngập tràn tình thân mến thương. Hình ảnh ấy sao mà khiến mình vừa thương vừa ngẩn ngơ đến thế. Những ngón chân của bố khung khung, lúc nào cũng bám vào đất để khỏi trơn ngã. Người ta nói đấy là bàn chân vất vả. Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết một miếng, không đầy đặn như gan bàn chân người khác. Mu bàn chân mốc trắng, bong ra từng bãi, lại có nốt lấm tấm. Mẹ cởi trần, mặc yếm mà gánh. Lưng mẹ hoàn toàn là một bãi xém nổi. Mẹ gánh củi đi bán. Mẹ gánh thóc từ đâu về, suốt đêm say dã để bán, để lấy tấm mà ăn, lấy cám nuôi lợn. Tháng nào mẹ cũng gánh gạo đi một ngày đường dòng dã, đến nơi con trọ học. Một chiều, anh pha tre non để chẻ lạt, nhỡ tay con dao bập một nhát, chéo qua bàn chân phải, máu chảy đầm đìa. Anh vẫn phất tỉnh đi, vào nhà dì thuốc lào, rồi xé vải đục để băng, giấu bàn chân đỏ lòm từ sân vào nhà. Tuổi thơ im lặng có những câu chuyện thắt lòng ngày đói kém và những phận đời, những nấm mộ bên đường. Tuổi thơ của những tháng năm đấy, mất nhiều hơn là được. Người ta dần quen với điều đó, chắc cũng bởi vì thế, nhà văn mới đặt tên là Im Lặng. Phần sau, khi gia đình ly tán, u mất, rồi lên đường ra trận, mọi thứ buồn hẳn. Mình đọc đến đấy cũng thấy nghẹn nghẹn, chẳng hiểu sao nữa. Chỉ cần nghĩ đến cuộc đời của những con người trong những tháng năm cùng cực ấy, không biết họ đã nghĩ gì, đã mong gì, họ có ước mơ gì hay không. Những nấm mồ ven đường ấy bây giờ có còn không? Còn ai nhớ đến để qua thắp hương, thương cho phận đời đã cũ hay không? Có đợt mình đã từng nghĩ, nếu mình được sinh ra ở thành phố, tuổi thơ mình sẽ vui phong phú hơn. Mình sẽ được đi tham quan, đi chơi, được mua thật nhiều chuyện Doraemon như các anh họ. Mình sẽ không bị gọi là đứa quê mùa, không bị cười nhạo bởi chất giọng như tiếng nước ngoài. Đến khi lớn lên và hiểu chuyện, mình lại cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra ở quê. Vì tuổi thơ của mình có những đêm hè bất tận, lủi mình trong đống rơm chứ không phải là bốn bức tường. Vì tuổi thơ có ông bà, các anh chị em. Vì tuổi thơ có những sớm khóc sưng cả mắt khi mà con cá cậu bạn hàng xóm bắt về nuôi hy sinh trong cối đá. Mình đã có tuổi thơ mà khi nhớ về thì lúc nào cũng ngoác miệng để cười. Sau này có con, mình mong mình con cũng sẽ được về quê thật nhiều với ông bà. Khép lại những trang sách, nhưng có cái gì đó cứ vấn vương, có cái gì đó cứ nảy nở trong lòng mình. Đó là hạt mầm của sự biết ơn. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spareroom.com để tìm đọc. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.